Phần thứ nhất, thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác Lênin. Thế giới quan và phương pháp luận triết học là bộ phận lý luận nền tảng của chủ nghĩa Mác Lênin, là sự kế thừa và phát triển những thành quả vĩ đại nhất của chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng trong lịch sử tư tưởng nhân loại. Các Marx, Engels và Lenin đã phát triển chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng đến trình độ sâu sắc và hoàn bị. Đó là chủ nghĩa duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học, là phép biện chứng duy vật với tư cách là học thuyết về sự phát triển dưới hình thức hoàn bị nhất, sâu sắc nhất và không phiến diện. Học thuyết về tính tương đối của nhận thức của con người, cái mà ngày nay người ta gọi là lý luận nhận thức hay nhận thức luận. Đó còn là chủ nghĩa duy vật lịch sử với tư cách là hệ thống các quan điểm duy vật biện chứng về nguồn gốc, động lực và những quy luật chung của sự vận động phát triển xã hội loài người. Nắm vững những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác Lênin vừa là điều kiện tiên quyết để nghiên cứu toàn bộ hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin, vừa là điều kiện tiên quyết để vận dụng nó một cách sáng tạo trong hoạt động nhận thức và thực tiễn nhằm giải quyết những vấn đề mà đời sống xã hội của đất nước, của thời đại đang đặt ra. Chương 1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng. Chủ nghĩa duy vật biện chứng là hạt nhân lý luận triết học của thế giới quan khoa học Mác Lênin, là hình thức phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật, là hệ thống lý luận, phương pháp luận được xác lập trên cơ sở giải quyết theo quan điểm duy vật biện chứng đối với vấn đề cơ bản của triết học. Do đó, nắm vững những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng là điều kiện tiên quyết để nghiên cứu toàn bộ hệ thống quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin. Một La Mã, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng. Một nhỏ, sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học. Triết học là hệ thống những quan điểm lý luận chung nhất về thế giới và về vị trí của con người trong thế giới đó. Nó đã có một lịch sử ra đời và phát triển trên 2.000 năm trong lịch sử tư tưởng nhân loại. Tổng kết toàn bộ lịch sử triết học, đặc biệt là lịch sử triết học cổ điển Đức, Engels đã khái quát vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, đặc biệt là của triết học hiện đại, là mối quan hệ giữa tư duy với tồn tại, giữa ý thức và vật chất, giữa tinh thần và giới tự nhiên. Vấn đề cơ bản của triết học có hai mặt. Thứ nhất, giữa ý thức và vật chất, cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào. Thứ hai, con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không. Việc giải quyết hai mặt vấn đề cơ bản của triết học là cơ sở phân chia các trường phái triết học lớn trong lịch sử. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, khả tri luận, thuyết có thể biết và bất khả tri luận, thuyết không thể biết. Ngoài ra còn có chủ nghĩa nhị nguyên và hoài nghi luận, chủ nghĩa hoài nghi. Về thực chất, chủ nghĩa nhị nguyên có cùng bản chất với chủ nghĩa duy tâm, còn hoài nghi luận thuộc về bất khả tri luận. Mặt khác, bất khả tri luận thường có mối liên hệ mật thiết với chủ nghĩa duy tâm, còn khả tri luận thường gắn với chủ nghĩa duy vật. Trong lịch sử triết học, những người cho rằng bản chất thế giới là vật chất là tính thứ nhất, ý thức là tính thứ hai, vật chất là cái có trước và quyết định ý thức của con người, được gọi là các nhà duy vật. Học thuyết của họ hợp thành các môn phái khác nhau của chủ nghĩa duy vật. Ngược lại, những người cho rằng bản chất thế giới là ý thức là tính thứ nhất, vật chất là tính thứ hai, ý thức quyết định vật chất, được gọi là các nhà duy tâm. Học thuyết của họ hợp thành những môn phái khác nhau của chủ nghĩa duy tâm. Chủ nghĩa duy tâm có nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc xã hội, đó là sự xem xét phiến diện tuyệt đối hóa, thần thánh hóa một mặt, một đặc tính nào đó của quá trình nhận thức và thường gắn với lợi ích của các giai cấp, tầng lớp áp bức bóc lột nhân dân lao động. Mặt khác, chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo cũng thường có mối liên hệ mật thiết với nhau, nương tựa vào nhau để cùng tồn tại và phát triển. Trong lịch sử, chủ nghĩa duy tâm có hai hình thức cơ bản là chủ nghĩa duy tâm chủ quan và chủ nghĩa duy tâm khách quan. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan thừa nhận tính thứ nhất của ý thức con người, trong khi phủ nhận sự tồn tại khách quan của hiện thực. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan khẳng định mọi sự vật hiện tượng chỉ là phức hợp những cảm giác của cá nhân. Chủ nghĩa duy tâm khách quan cũng thừa nhận tính thứ nhất của tinh thần, ý thức, nhưng tinh thần, ý thức ấy được quan niệm là tinh thần khách quan, ý thức khách quan có trước và tồn tại độc lập với giới tự nhiên và con người. Theo các nhà duy tâm khách quan, thực thể tinh thần ấy chính là ý niệm tuyệt đối, tinh thần tuyệt đối hay lý tính thế giới, vân vân. Đối lập với chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa duy vật và sự tồn tại phát triển của nó có nguồn gốc từ sự phát triển của khoa học và thực tiễn, đồng thời thường gắn với lợi ích của giai cấp và lực lượng tiến bộ trong lịch sử. Nó là kết quả của quá trình đúc kết khái quát hóa những tri thức của nhân loại về nhiều lĩnh vực để xây dựng nên hệ thống quan điểm lý luận chung, đồng thời định hướng cho các lực lượng xã hội tiến bộ trong hoạt động nhận thức và thực tiễn của mình. Trên cơ sở phát triển của khoa học và thực tiễn, chủ nghĩa duy vật đã phát triển qua các hình thức lịch sử của nó. Trong đó, chủ nghĩa duy vật biện chứng là hình thức phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử. Hai nhỏ, chủ nghĩa duy vật biện chứng, hình thức phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật. Trong lịch sử, cùng với sự phát triển của khoa học và thực tiễn, chủ nghĩa duy vật đã được hình thành và phát triển với ba hình thức cơ bản là chủ nghĩa duy vật chất phát, chủ nghĩa duy vật siêu hình và chủ nghĩa duy vật biện chứng. Chủ nghĩa duy vật chất phát là kết quả nhận thức của các nhà triết học duy vật thời cổ đại. Trong khi thừa nhận tính thứ nhất của vật chất, chủ nghĩa duy vật giai đoạn này đã lý giải toàn bộ sự sinh thành của thế giới từ một hoặc một số dạng vật chất cụ thể cảm tính, coi đó là thực thể đầu tiên, là bản nguyên của thế giới. Những lý giải của họ về thế giới còn mang nặng tính trực quan, nên những kết luận của họ về thế giới về cơ bản còn mang tính chất ngây thơ chất phát. Tuy còn rất nhiều hạn chế so với sự phát triển sau này, nhưng chủ nghĩa duy vật thời cổ đại về cơ bản là đúng, vì nó đã lấy bản thân vật chất của giới tự nhiên để giải thích về giới tự nhiên. Nó không diện đến một đấng thần linh hay một đấng sáng tạo nào để giải thích thế giới như cách giải thích theo quan điểm tôn giáo. Chủ nghĩa duy vật siêu hình là hình thức cơ bản thứ hai của chủ nghĩa duy vật, thể hiện khá rõ từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 18 và đạt đỉnh cao vào thế kỷ 19. Đây là thời kỳ cơ học cổ điển thu được những thành tựu rực rỡ, trong khi tiếp tục phát triển quan điểm của chủ nghĩa duy vật thời cổ đại. Chủ nghĩa duy vật giai đoạn này chịu sự tác động mạnh mẽ của phương pháp tư duy siêu hình, máy móc của cơ học cổ điển. Do đó, theo quan niệm của chủ nghĩa duy vật siêu hình, thế giới giống như một cỗ máy cơ giới khổng lồ, mà mỗi bộ phận tạo nên nó luôn ở trong trạng thái biệt lập tĩnh tại. Nếu có biến đổi, thì đó chỉ là sự tăng giảm đơn thuần về số lượng và do những nguyên nhân bên ngoài gây nên. Tuy chưa phản ánh đúng hiện thực trong mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, nhưng chủ nghĩa duy vật siêu hình đã góp phần không nhỏ vào việc chống lại thế giới quan duy tâm và tôn giáo, nhất là giai đoạn lịch sử chuyển tiếp từ thời Trung Cổ sang thời Phục Hưng ở các nước Tây Âu. Chủ nghĩa duy vật biện chứng là hình thức cơ bản thứ ba của chủ nghĩa duy vật do các Marx và Engels sáng lập từ những năm 40 của thế kỷ 19, sau đó được Lenin và những người kế tục ông bảo vệ và phát triển với sự kế thừa tinh hoa của các học thuyết triết học trước đó và sử dụng triệt để những thành tựu khoa học tự nhiên đương thời. Chủ nghĩa duy vật biện chứng ngay từ khi mới ra đời đã khắc phục được hạn chế của chủ nghĩa duy vật chất phát thời cổ đại và chủ nghĩa duy vật siêu hình thời cận đại, đạt tới trình độ là hình thức phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử. Trên cơ sở phản ánh đúng đắn hiện thực khách quan trong mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, chủ nghĩa duy vật biện chứng đã cung cấp công cụ vĩ đại cho hoạt động nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng. Toàn bộ hệ thống quan niệm, quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng được xây dựng trên cơ sở lý giải một cách khoa học về vật chất, ý thức và mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Hai La Mã, quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. Một nhỏ vật chất. A nhỏ, phạm trù vật chất. Vật chất với tư cách là phạm trù triết học đã có lịch sử phát triển trên 2.500 năm. Ngay từ thời cổ đại, xung quanh phạm trù vật chất đã diễn ra cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Đồng thời cũng giống những phạm trù khác, phạm trù vật chất có quá trình phát triển, gắn liền với sự phát triển của thực tiễn và nhận thức loài người. Trong khi chủ nghĩa duy tâm quan niệm bản chất của thế giới, cơ sở đầu tiên của mọi tồn tại là một bản nguyên tinh thần, còn vật chất chỉ được quan niệm là sản phẩm của bản nguyên tinh thần ấy, thì chủ nghĩa duy vật quan niệm bản chất của thế giới, thực thể của thế giới là vật chất, cái tồn tại vĩnh viễn tạo nên mọi sự vật hiện tượng cùng với những thuộc tính của chúng. Trước khi chủ nghĩa duy vật biện chứng ra đời, nhìn chung các nhà triết học duy vật quan niệm vật chất là một hay một số chất tự có đầu tiên là cơ sở sản sinh ra toàn bộ thế giới. Từ thời cổ đại, trong lý thuyết ngũ hành của triết học Trung Quốc đã quan niệm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là những tố chất vật chất đầu tiên của thế giới. Phái Niya Vaisheshika ở Ấn Độ lại quan niệm cơ sở vật chất đầu tiên sinh thành nên thế giới là Anu. Chú thích: Anu, theo quan niệm của phái Niya Vaisheshika thì Anu là những hạt bất biến nhưng không đồng nhất, khác nhau về hình dáng và khối lượng. Hết chú thích. Hy Lạp, phái Mile cho rằng cơ sở vật chất đầu tiên của thế giới là nước, quan điểm của Thales, hay không khí, quan điểm của Anaximen. Chú thích: Thales khoảng năm 642 đến 547 trước công nguyên là người Hy Lạp, nhà triết học, nhà toán học, nhà thiên văn học, nhà chính trị. Anaximen khoảng năm 585-525 trước công nguyên là người Hy Lạp, nhà triết học. Hết chú thích. Heraclit lại quan niệm đó là lửa. Chú thích: Heraclit khoảng năm 540 đến 480 trước công nguyên là người Hy Lạp, nhà triết học, người được coi là ông tổ của phép biện chứng thời cổ đại. Hết chú thích. Còn Democrit thì khẳng định đó là nguyên tử. Chú thích: Democritus khoảng năm 460 đến 370 trước công nguyên là người Hy Lạp, nhà triết học, nhà nghiên cứu tự nhiên, người được coi là bộ óc bách khoa đầu tiên của cổ Hy Lạp, một trong những người được coi là đã sáng lập ra thuyết nguyên tử. Cho đến thế kỷ 17-18, quan niệm về vật chất của các nhà triết học thời cận đại Tây Âu như Bacon, Descartes, Hobbes, Diderot vẫn không có những thay đổi căn bản. Họ tiếp tục những quan niệm về vật chất của các nhà triết học duy vật thời cổ đại Hy Lạp và đi sâu tìm hiểu cấu trúc vật chất của giới tự nhiên trong sự biểu hiện cụ thể cảm tính của nó. Chú thích: Bacon, Francis Bacon, 1561-1626 là người Anh, nhà triết học, nhà văn, nhà hoạt động chính trị. René Descartes, 1596-1650, là người Pháp, nhà triết học, nhà toán học, nhà vật lý học. Thomas Hobbes, 1588-1679, là người Anh, nhà triết học, chính trị, nhà hoạt động chính trị. Denis Diderot, 1713-1784, là người Pháp, nhà triết học, nhà văn. Hết chú thích. Quan niệm của các nhà triết học duy vật trước mắt về vật chất tuy có những ưu điểm nhất định trong việc giải thích cơ sở vật chất của sự tồn tại giới tự nhiên, nhưng về căn bản vẫn còn có nhiều hạn chế như không hiểu chính xác bản chất của các hiện tượng ý thức cũng như mối quan hệ giữa ý thức với vật chất, không có cơ sở để xác định những biểu hiện của vật chất trong đời sống xã hội, nên cũng không có cơ sở để đứng trên quan điểm duy vật khi giải quyết các vấn đề về xã hội. Hạn chế đó tất yếu dẫn đến quan điểm duy vật không triệt để. Khi giải quyết những vấn đề về giới tự nhiên, các nhà duy vật đứng trên quan điểm duy vật, nhưng khi giải quyết những vấn đề về xã hội, họ đã trượt sang quan điểm duy tâm. Sự phát triển của khoa học tự nhiên cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ 20, đặc biệt là những phát minh của Röntgen, Becquerel, Thomson, v.v. đã bác bỏ quan điểm của các nhà duy vật về những chất được coi là giới hạn tột cùng, từ đó dẫn tới cuộc khủng hoảng về thế giới quan trong lĩnh vực nghiên cứu vật lý học. Chú thích: Röntgen, Wilhelm Conrad Röntgen, 1845-1923, là người Đức, nhà vật lý học, giáo sư vật lý. Henri Becquerel, 1852-1908, là người Pháp, nhà vật lý học. Joseph John Thomson, 1856-1940, hầu tước người Anh, nhà vật lý học, giáo sư học viện Hoàng gia London. Hết chú thích. Những người theo chủ nghĩa duy tâm đã lợi dụng cơ hội này để khẳng định bản chất phi vật chất của thế giới, khẳng định vai trò của các lực lượng siêu nhiên đối với quá trình sáng tạo ra thế giới. Trong bối cảnh lịch sử đó, Lenin đã tiến hành tổng kết những thành tựu khoa học tự nhiên cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ 20 và từ nhu cầu của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa duy tâm. Người đã vạch rõ ý đồ xuyên tạc những thành tựu khoa học tự nhiên của những nhà triết học duy tâm, khẳng định bản chất vật chất của thế giới và đưa ra định nghĩa kinh điển về vật chất. Vật chất là phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại, không lệ thuộc vào cảm giác. Theo định nghĩa của Lenin về vật chất, thứ nhất, cần phân biệt khái niệm vật chất với tư cách là phạm trù triết học, tức phạm trù khái quát thuộc tính cơ bản nhất, phổ biến nhất của mọi tồn tại vật chất và được xác định từ góc độ giải quyết vấn đề cơ bản của triết học, với khái niệm vật chất được sử dụng trong các khoa học chuyên ngành, tức khái niệm dùng để chỉ những dạng vật chất cụ thể cảm tính, những biểu hiện cụ thể của thế giới vật chất tự nhiên hay xã hội. Thứ hai, thuộc tính cơ bản nhất, phổ biến nhất của mọi tồn tại vật chất, được khái quát trong phạm trù vật chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng, là thuộc tính tồn tại khách quan, thực tại khách quan, tức là thuộc tính tồn tại ngoài ý thức, độc lập, không phụ thuộc vào ý thức của con người, cho dù con người có nhận thức được hay không nhận thức được nó. Thứ ba, vật chất dưới hình thức tồn tại cụ thể của nó là cái có thể gây nên cảm giác ở con người khi nó trực tiếp hay gián tiếp tác động đến giác quan của con người. Ý thức của con người là sự phản ánh đối với vật chất, còn vật chất là cái được ý thức phản ánh. Định nghĩa của Lenin về vật chất có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của chủ nghĩa duy vật và nhận thức khoa học. Một là bằng việc tìm ra thuộc tính cơ bản nhất, phổ biến nhất của vật chất là thuộc tính tồn tại khách quan, Lenin đã phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa khái niệm vật chất với tư cách là phạm trù triết học với khái niệm vật chất với tư cách là phạm trù của các khoa học chuyên ngành, vật lý học, hóa học, sinh vật học, từ đó khắc phục được hạn chế trong quan niệm về vật chất của chủ nghĩa duy vật cũ. Cung cấp căn cứ nhận thức khoa học để xác định những gì thuộc về vật chất, tạo lập cơ sở lý luận cho việc xây dựng quan điểm duy vật về lịch sử, khắc phục được những hạn chế duy tâm trong quan niệm về xã hội. Hai là khi khẳng định vật chất là thực tại khách quan, được đem lại cho con người trong cảm giác và được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh, Lenin không những đã khẳng định tính thứ nhất của vật chất, tính thứ hai của ý thức theo quan điểm duy vật, mà còn khẳng định khả năng con người có thể nhận thức được thực tại khách quan thông qua sự chép lại, chụp lại, phản ánh của con người đối với thực tại khách quan. B nhỏ, phương thức và hình thức tồn tại của vật chất. Theo quan điểm duy vật biện chứng, vận động là phương thức tồn tại của vật chất, không gian, thời gian là những hình thức tồn tại của vật chất, vận động là phương thức tồn tại của vật chất. Engel định nghĩa vận động hiểu theo nghĩa chung nhất, tức được hiểu là một phương thức tồn tại của vật chất, là một thuộc tính cố hữu của vật chất, thì bao gồm tất cả mọi sự thay đổi và mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ, kể từ sự thay đổi vị trí đơn giản cho đến tư duy. Theo quan điểm của Engel, vận động không chỉ thuần túy là sự thay đổi vị trí trong không gian, mà là mọi sự thay đổi và mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ. Vận động là một phương thức tồn tại của vật chất, là một thuộc tính cố hữu của vật chất, nên thông qua vận động mà các dạng cụ thể của vật chất biểu hiện sự tồn tại của mình. Vận động của vật chất là tự thân vận động, sự tồn tại của vật chất luôn gắn liền với vận động. Vận động là phương thức tồn tại của vật chất. Dựa trên thành tựu khoa học ở thời đại mình, Engel đã phân chia vận động thành 5 hình thức vận động cơ bản. Vận động cơ giới, sự di chuyển vị trí của các vật thể trong không gian. Vận động vật lý, vận động của các phân tử, điện tử, các hạt cơ bản, các quá trình nhiệt, điện, vân vân. Vận động hóa, sự biến đổi các chất vô cơ, hữu cơ trong những quá trình hóa hợp và phân giải. Vận động sinh vật, sự biến đổi của các cơ thể sống, biến thái cấu trúc gen, vân vân. Vận động xã hội, sự biến đổi trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, vân vân của đời sống xã hội. Các hình thức vận động cơ bản nói trên được sắp xếp theo thứ tự từ trình độ thấp đến trình độ cao, tương ứng với trình độ kết cấu của vật chất. Các hình thức vận động khác nhau về chất, song chúng không tồn tại biệt lập mà có mối quan hệ mật thiết với nhau. Trong đó, hình thức vận động cao xuất hiện trên cơ sở các hình thức vận động thấp và bao hàm trong nó những hình thức vận động thấp hơn. Trong sự tồn tại của mình, mỗi sự vật có thể có nhiều hình thức vận động khác nhau, song bản thân nó bao giờ cũng được đặc trưng bởi hình thức vận động cao nhất mà nó có. Bằng việc phân loại các hình thức vận động cơ bản, Engel đã đặt cơ sở cho việc phân loại, phân ngành, hợp loại, hợp ngành khoa học. Tư tưởng về sự thống nhất nhưng khác nhau về chất của các hình thức vận động cơ bản còn là cơ sở để chống lại khuynh hướng đánh đồng các hình thức vận động hoặc quy hình thức vận động này vào hình thức vận động khác trong quá trình nhận thức. Khi khẳng định vận động là phương thức tồn tại của vật chất, là thuộc tính cố hữu của vật chất, chủ nghĩa duy vật biện chứng cũng đã khẳng định vận động là tuyệt đối, là vĩnh viễn. Điều này không có nghĩa chủ nghĩa duy vật biện chứng phủ nhận sự đứng im, cân bằng, nhưng đứng im cân bằng chỉ là hiện tượng tương đối, tạm thời và thực chất, đứng im, cân bằng, chỉ là một trạng thái đặc biệt của vận động. Đứng im là tương đối, tạm thời vì đứng im cân bằng chỉ xảy ra trong một số quan hệ nhất định, chứ không xảy ra với tất cả mọi quan hệ. Đứng im cân bằng chỉ xảy ra trong một hình thức vận động, chứ không phải xảy ra với tất cả các hình thức vận động. Đứng im không phải là cái tồn tại vĩnh viễn, mà chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định, chỉ là xét trong một hay một số quan hệ nhất định. Ngay trong sự đứng im vẫn diễn ra những quá trình biến đổi nhất định. Đứng im là trạng thái đặc biệt của vận động. Đó là vận động trong thế cân bằng, ổn định, vận động chưa làm thay đổi cơ bản về chất, về vị trí, hình dáng, kết cấu của sự vật. Không gian, thời gian là những hình thức tồn tại của vật chất. Mọi dạng cụ thể của vật chất đều tồn tại ở một vị trí nhất định, có một quán tính, chiều cao, chiều rộng, chiều dài nhất định và tồn tại trong các mối tương quan nhất định, trước hay sau, trên hay dưới, bên phải hay bên trái, vân vân, với những dạng vật chất khác. Những hình thức tồn tại như vậy được gọi là không gian. Mặt khác, sự tồn tại của sự vật còn được thể hiện ở quá trình biến đổi, nhanh hay chậm, kế tiếp và chuyển hóa, vân vân. Những hình thức tồn tại như vậy được gọi là thời gian. Engel viết, các hình thức cơ bản của mọi tồn tại là không gian và thời gian. Tồn tại ngoài thời gian thì cũng hết sức vô lý, như tồn tại ở ngoài không gian. Như vậy, vật chất, không gian, thời gian không tách rời nhau, không có vật chất tồn tại ngoài không gian và thời gian, cũng không có không gian, thời gian tồn tại ở ngoài vật chất vận động. Là những hình thức tồn tại của vật chất, không tách khỏi vật chất nên không gian, thời gian có những tính chất chung như những tính chất của vật chất, đó là tính khách quan, tính vĩnh cửu, tính vô tận và vô hạn. Ngoài ra, không gian có thuộc tính ba chiều, chiều cao, chiều rộng, chiều dài, còn thời gian chỉ có một chiều, từ quá khứ đến tương lai. Tính ba chiều của không gian và tính một chiều của thời gian biểu hiện hình thức tồn tại về quán tính và quá trình diễn biến của vật chất vận động. C nhỏ, tính thống nhất vật chất của thế giới. Chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định bản chất của thế giới là vật chất, thế giới thống nhất ở tính vật chất của nó. Theo quan điểm đó, một là chỉ có một thế giới duy nhất là thế giới vật chất. Thế giới vật chất là cái có trước, tồn tại khách quan độc lập với ý thức của con người. Hai là thế giới vật chất tồn tại vĩnh viễn, vô tận, vô hạn, không được sinh ra và không bị mất đi. Ba là mọi tồn tại của thế giới vật chất đều có mối liên hệ khách quan thống nhất với nhau, biểu hiện ở chỗ chúng đều là những dạng cụ thể của vật chất, là những kết cấu vật chất có nguồn gốc vật chất do vật chất sinh ra và cùng chịu sự chi phối của những quy luật khách quan phổ biến của thế giới vật chất. Trong thế giới vật chất không có gì khác ngoài những quá trình vật chất đang biến đổi và chuyển hóa lẫn nhau, là nguồn gốc, nguyên nhân và kết quả của nhau. Bản chất vật chất và tính thống nhất vật chất của thế giới là kết luận được rút ra từ việc khái quát những thành tựu của khoa học, được khoa học và cuộc sống hiện thực của con người kiểm nghiệm. Nó không chỉ định hướng cho con người giải thích về tính đa dạng của thế giới, mà còn định hướng cho con người tiếp tục nhận thức về tính đa dạng ấy để thực hiện quá trình cải tạo, hợp quy luật. Hai nhỏ, ý thức. Giải quyết những vấn đề về nguồn gốc, bản chất, vai trò của ý thức là một trong những bước đi ban đầu để giải quyết vấn đề cơ bản của triết học. Trên cơ sở khái quát thành tựu của khoa học, của thực tiễn xã hội, chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định nguồn gốc vật chất, bản chất phản ánh vật chất của ý thức để rút ra vai trò của ý thức trong mối quan hệ với vật chất. A nhỏ, nguồn gốc của ý thức. Theo quan điểm duy vật biện chứng, ý thức có nguồn gốc tự nhiên và nguồn gốc xã hội. nguồn gốc tự nhiên của ý thức. Nguồn gốc tự nhiên của ý thức là bộ óc con người và hoạt động của nó, cùng mối quan hệ giữa con người với thế giới khách quan, trong đó thế giới khách quan tác động đến bộ óc con người, từ đó tạo ra khả năng hình thành ý thức của con người về thế giới khách quan. Về bộ óc người, ý thức là thuộc tính của một dạng vật chất có tổ chức cao, là bộ óc người, là chức năng của bộ óc, là kết quả hoạt động sinh lý thần kinh của bộ óc. Bộ óc càng hoàn thiện, hoạt động sinh lý thần kinh của bộ óc càng có hiệu quả, ý thức của con người càng phong phú và sâu sắc. Điều này lý giải tại sao quá trình tiến hóa của loài người cũng là quá trình phát triển năng lực của nhận thức, của tư duy, và tại sao đời sống tinh thần của con người bị rối loạn khi sinh lý thần kinh của con người không bình thường do bị tổn thương bộ óc. Về mối quan hệ giữa con người với thế giới khách quan tạo ra quá trình phản ánh năng động sáng tạo. Quan hệ giữa con người với thế giới khách quan là quan hệ tất yếu ngay từ khi con người xuất hiện. Trong mối quan hệ này, thế giới khách quan được phản ánh thông qua hoạt động của các giác quan đã tác động đến bộ óc người, hình thành nên ý thức. Phản ánh là sự tái tạo những đặc điểm của dạng vật chất này ở dạng vật chất khác trong quá trình tác động qua lại lẫn nhau giữa chúng. Những đặc điểm được tái tạo ở dạng vật chất nhận sự tác động bao giờ cũng mang thông tin của dạng vật chất tác động. Những đặc điểm mang thông tin ấy được gọi là cái phản ánh, còn dạng vật chất tác động được gọi là cái được phản ánh. Cái phản ánh và cái được phản ánh không tách rời nhau, nhưng không đồng nhất với nhau. Cái được phản ánh là những dạng cụ thể của vật chất, còn cái phản ánh chỉ là đặc điểm, chứa đựng thông tin của dạng vật chất đó. Cái được phản ánh ở một dạng vật chất khác, dạng vật chất nhận sự tác động. Phản ánh là thuộc tính của tất cả các dạng vật chất, song phản ánh được thể hiện dưới nhiều hình thức: phản ánh vật lý hóa học, phản ánh sinh học, phản ánh tâm lý và phản ánh năng động sáng tạo, phản ánh ý thức. Những hình thức này tương ứng với quá trình tiến hóa của vật chất. Phản ánh vật lý hóa học là hình thức thấp nhất đặc trưng cho vật chất vô sinh. Phản ánh vật lý hóa học thể hiện qua những biến đổi về cơ lý hóa, thay đổi kết cấu, vị trí, tính chất lý hóa qua quá trình kết hợp, phân giải các chất khi có sự tác động qua lại lẫn nhau giữa các dạng vật chất vô sinh. Hình thức phản ánh này mang tính thụ động, chưa có định hướng lựa chọn của vật nhận tác động. Phản ánh sinh học là hình thức phản ánh cao hơn, đặc trưng cho giới tự nhiên hữu sinh. Tương ứng với quá trình phát triển của giới tự nhiên hữu sinh, phản ánh sinh học được thể hiện qua tính kích thích, tính cảm ứng, phản xạ. Tính kích thích là phản ứng của thực vật và động vật bậc thấp bằng cách thay đổi chiều hướng sinh trưởng phát triển, thay đổi màu sắc, thay đổi cấu trúc, vân vân. Khi nhận sự tác động trong môi trường sống, tính cảm ứng là phản ứng của động vật có hệ thần kinh tạo ra năng lực cảm giác, được thực hiện trên cơ sở điều khiển của quá trình thần kinh qua cơ chế phản xạ không điều kiện khi có sự tác động từ bên ngoài môi trường lên cơ thể sống. Phản ánh tâm lý là phản ánh của động vật có hệ thần kinh trung ương, được thực hiện trên cơ sở điều khiển của hệ thần kinh thông qua cơ chế phản xạ có điều kiện. Phản ánh năng động sáng tạo là hình thức phản ánh cao nhất trong các hình thức phản ánh. Nó chỉ được thực hiện ở dạng vật chất phát triển cao nhất, có tổ chức cao nhất là bộ óc con người. Phản ánh năng động sáng tạo được thực hiện qua quá trình hoạt động sinh lý thần kinh của bộ não người khi thế giới khách quan tác động lên các giác quan của con người. Đây là sự phản ánh có tính chủ động lựa chọn thông tin, xử lý thông tin để tạo ra những thông tin mới, phát hiện ý nghĩa của thông tin. Sự phản ánh năng động sáng tạo này được gọi là ý thức. Nguồn gốc xã hội của ý thức. Có nhiều yếu tố cấu thành nguồn gốc xã hội của ý thức, nhưng trong đó cơ bản nhất và trực tiếp nhất là nhân tố lao động và ngôn ngữ. Lao động là quá trình con người sử dụng công cụ tác động vào giới tự nhiên nhằm thay đổi giới tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người, là quá trình trong đó bản thân con người đóng vai trò môi giới, điều tiết sự trao đổi vật chất giữa mình với giới tự nhiên. Đây cũng là quá trình làm thay đổi cấu trúc cơ thể, đem lại dáng đi thẳng bằng hai chân, giải phóng hai tay, phát triển khí quan, phát triển não bộ của con người. Trong quá trình lao động, con người tác động vào thế giới khách quan, làm thế giới khách quan bộc lộ những thuộc tính, những kết cấu, những quy luật vận động của nó, biểu hiện thành những hiện tượng nhất định mà con người có thể quan sát được. Những hiện tượng ấy thông qua hoạt động của các giác quan tác động vào bộ óc người, thông qua hoạt động của bộ não con người, tạo ra khả năng hình thành nên những tri thức nói riêng và ý thức nói chung. Như vậy, sự ra đời của ý thức chủ yếu do hoạt động cải tạo thế giới khách quan thông qua quá trình lao động. Ngôn ngữ là hệ thống tín hiệu vật chất chứa đựng thông tin mang nội dung ý thức. Không có ngôn ngữ, ý thức không thể tồn tại và thể hiện. Sự ra đời của ngôn ngữ gắn liền với lao động. Lao động ngay từ đầu đã mang tính tập thể. Mối quan hệ giữa các thành viên trong lao động nảy sinh ở họ nhu cầu phải có phương tiện để giao tiếp, trao đổi tư tưởng. Nhu cầu này làm ngôn ngữ nảy sinh và phát triển ngay trong quá trình lao động. Nhờ ngôn ngữ, con người đã không chỉ giao tiếp, trao đổi mà còn khái quát, tổng kết, đúc kết thực tiễn, truyền đạt kinh nghiệm, truyền đạt tư tưởng từ thế hệ này qua thế hệ khác. Như vậy, nguồn gốc cơ bản trực tiếp và quan trọng nhất quyết định sự ra đời và phát triển của ý thức là nhân tố lao động. Sau lao động và đồng thời với lao động là ngôn ngữ. Đó là hai sức kích thích chủ yếu đã ảnh hưởng đến bộ óc của con vượn, đã làm cho bộ óc đó dần dần biến chuyển thành bộ óc của con người, khiến cho tâm lý động vật dần dần chuyển hóa thành ý thức. B nhỏ, bản chất và kết cấu của ý thức. Bản chất của ý thức. Ý thức là sự phản ánh năng động sáng tạo thế giới khách quan của bộ óc con người, là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. Tính chất năng động sáng tạo của sự phản ánh ý thức được thể hiện ở khả năng hoạt động tâm sinh lý của con người trong việc định hướng tiếp nhận thông tin, chọn lọc thông tin, xử lý thông tin, lưu giữ thông tin và trên cơ sở những thông tin đã có, nó có thể tạo ra những thông tin mới và phát hiện ý nghĩa của thông tin được tiếp nhận. Tính chất năng động sáng tạo của sự phản ánh ý thức còn được thể hiện ở quá trình con người tạo ra những ý tưởng, giả thuyết, huyền thoại vân vân trong đời sống tinh thần của mình, hoặc khái quát bản chất quy luật khách quan, xây dựng các mô hình tư tưởng tri thức trong các hoạt động của con người. Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. Nghĩa là ý thức là hình ảnh về thế giới khách quan. Hình ảnh ấy bị thế giới khách quan quy định cả về nội dung, cả về hình thức biểu hiện, nhưng nó không còn y nguyên như thế giới khách quan mà nó đã cải biến thông qua lăng kính chủ quan, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, kinh nghiệm, tri thức, nhu cầu vân vân của con người. Theo các Marx, ý thức chẳng qua chỉ là vật chất được đem chuyển vào trong đầu óc con người và được cải biến đi trong đó. Ý thức là một hiện tượng xã hội và mang bản chất xã hội. Sự ra đời và tồn tại của ý thức gắn liền với hoạt động thực tiễn, chịu sự chi phối không chỉ của các quy luật tự nhiên mà còn là, và chủ yếu là, của các quy luật xã hội, được quy định bởi nhu cầu giao tiếp xã hội và các điều kiện sinh hoạt hiện thực của đời sống xã hội. Với tính năng động, ý thức đã sáng tạo lại hiện thực theo nhu cầu của thực tiễn xã hội. Kết cấu của ý thức. Ý thức có kết cấu cực kỳ phức tạp, có nhiều ngành khoa học, nhiều cách tiếp cận nghiên cứu về kết cấu của ý thức. Đây chỉ tiếp cận kết cấu của ý thức theo các yếu tố cơ bản nhất hợp thành nó, Theo cách tiếp cận này, ý thức bao gồm 3 yếu tố cơ bản, nhất là tri thức, tình cảm và ý chí, trong đó tri thức là nhân tố quan trọng nhất. Ngoài ra, ý thức còn có thể bao gồm các yếu tố khác. Tri thức là toàn bộ những hiểu biết của con người, là kết quả của quá trình nhận thức, là sự tái tạo lại hình ảnh của đối tượng được nhận thức dưới dạng các loại ngôn ngữ. Mọi hoạt động của con người đều có tri thức, được tri thức định hướng, mọi biểu hiện của ý thức đều chứa đựng nội dung tri thức. Tri thức là phương thức tồn tại của ý thức và là điều kiện để ý thức phát triển. Theo các Marx, phương thức tồn tại của ý thức và của một cái gì đó tồn tại đối với ý thức, đó là tri thức. Căn cứ vào lĩnh vực nhận thức, tri thức có thể chia thành nhiều loại như tri thức về tự nhiên, tri thức về con người và xã hội. Căn cứ vào trình độ phát triển của nhận thức, tri thức có thể chia thành tri thức đời thường và tri thức khoa học, tri thức kinh nghiệm và tri thức lý luận, tri thức cảm tính và tri thức lý tính, vân vân. Tình cảm là những rung động, biểu hiện thái độ của con người trong các quan hệ. Tình cảm là một hình thái đặc biệt của sự phản ánh hiện thực, được hình thành từ sự khái quát những cảm xúc cụ thể của con người khi nhận sự tác động của ngoại cảnh. Tình cảm biểu hiện và phát triển trong mọi lĩnh vực đời sống của con người là một yếu tố phát huy sức mạnh, một động lực thúc đẩy hoạt động nhận thức và thực tiễn. Lenin cho rằng không có tình cảm thì xưa nay không có và không thể có sự tìm tòi chân lý. Không có tình cảm thì không có một yếu tố thôi thúc những người vô sản và nửa vô sản, những công nhân và nông dân nghèo đi theo cách mạng. Tùy vào từng đối tượng nhận thức và sự rung động của con người về đối tượng đó, trong các quan hệ mà hình thành nên các loại tình cảm khác nhau như tình cảm đạo đức, tình cảm thẩm mỹ, tình cảm tôn giáo, vân vân. Ý chí là sự biểu hiện sức mạnh của bản thân mỗi con người nhằm vượt qua những cản trở trong quá trình thực hiện mục đích của nó. Ý chí được coi là mặt năng động của ý thức, một biểu hiện của ý thức trong thực tiễn, mà ở đó con người tự giác được mục đích của hành động nên tự đấu tranh với mình và ngoại cảnh để thực hiện đến cùng mục đích đã lựa chọn. Có thể coi ý chí là quyền lực của con người đối với mình. Nó điều khiển, điều chỉnh hành vi để con người hướng đến mục đích một cách tự giác. Nó cho phép con người tự kiềm chế, tự làm chủ bản thân và quyết đoán trong hành động theo quan điểm và niềm tin của mình. Giá trị chân chính của ý chí không chỉ thể hiện ở cường độ của nó mạnh hay yếu, mà chủ yếu thể hiện ở nội dung, ý nghĩa của mục đích mà ý chí hướng đến. Lenin cho rằng ý chí là một trong những yếu tố tạo nên sự nghiệp cách mạng của hàng triệu người trong cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt nhằm giải phóng mình, giải phóng nhân loại. Tất cả các yếu tố tạo thành ý thức có mối quan hệ biện chứng với nhau, song tri thức là yếu tố quan trọng nhất, là phương thức tồn tại của ý thức, đồng thời là nhân tố định hướng đối với sự phát triển và quyết định mức độ biểu hiện của các yếu tố khác. Hai nhỏ, mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. Theo quan điểm duy vật biện chứng, vật chất và ý thức tồn tại trong mối quan hệ biện chứng với nhau, tác động lẫn nhau thông qua hoạt động thực tiễn. Trong mối quan hệ đó, vật chất giữ vai trò quyết định đối với ý thức. A nhỏ, vai trò của vật chất đối với ý thức. Trong mối quan hệ với ý thức, vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau, vật chất là nguồn gốc của ý thức, vật chất quyết định ý thức là sự phản ánh đối với vật chất. Ý thức là sản phẩm của một dạng vật chất có tổ chức cao, là bộ óc người, nên chỉ khi có con người mới có ý thức. Trong mối quan hệ giữa con người với thế giới vật chất thì con người là kết quả quá trình phát triển lâu dài của thế giới vật chất, là sản phẩm của thế giới vật chất. Kết luận này đã được chứng minh bởi sự phát triển hết sức lâu dài của khoa học về giới tự nhiên. Nó là một bằng chứng khoa học chứng minh quan điểm vật chất có trước, ý thức có sau. Các yếu tố tạo thành nguồn gốc tự nhiên, nguồn gốc xã hội của ý thức, bộ óc người, thế giới khách quan tác động đến bộ óc, gây ra các hiện tượng phản ánh, lao động, ngôn ngữ, đều hoặc là chính bản thân thế giới vật chất, thế giới khách quan, hoặc là những dạng tồn tại của vật chất, bộ óc người, hiện tượng phản ánh, lao động, ngôn ngữ, nên vật chất là nguồn gốc của ý thức. Ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất, là hình ảnh chủ quan về thế giới vật chất, nên nội dung của ý thức được quyết định bởi vật chất. Sự vận động và phát triển của ý thức, hình thức biểu hiện của ý thức bị các quy luật sinh học, các quy luật xã hội và sự tác động của môi trường sống quyết định. Những yếu tố này thuộc lĩnh vực vật chất, nên vật chất không chỉ quyết định nội dung mà còn quyết định cả hình thức biểu hiện cũng như mọi sự biến đổi của ý thức. B nhỏ, vai trò của ý thức đối với vật chất. Trong mối quan hệ với vật chất, ý thức có thể tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người. Vì ý thức là ý thức của con người, nên nói đến vai trò của ý thức là nói đến vai trò của con người. Bản thân ý thức tự nó không trực tiếp thay đổi được gì trong hiện thực. Muốn thay đổi hiện thực, con người phải tiến hành những hoạt động vật chất. Song mọi hoạt động của con người đều do ý thức chỉ đạo, nên vai trò của ý thức không phải trực tiếp tạo ra hay thay đổi thế giới vật chất, mà nó trang bị cho con người tri thức về thực tại khách quan. Trên cơ sở ấy, con người xác định mục tiêu, đề ra phương hướng, xây dựng kế hoạch, lựa chọn phương pháp, biện pháp, công cụ, phương tiện, vân vân để thực hiện mục tiêu của mình. Ở đây, ý thức đã thể hiện sự tác động của mình đối với vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người. Sự tác động trở lại của ý thức đối với vật chất diễn ra theo hai hướng, tích cực hoặc tiêu cực. Nếu con người nhận thức đúng, có tri thức khoa học, có tình cảm, cách mạng, có nghị lực, có ý chí, thì hành động của con người phù hợp với các quy luật khách quan. Con người có năng lực vượt qua những thách thức trong quá trình thực hiện mục đích của mình. Thế giới được cải tạo, đó là sự tác động tích cực của ý thức. Còn nếu ý thức của con người phản ánh không đúng hiện thực khách quan, bản chất, quy luật khách quan, thì ngay từ đầu, hướng hành động của con người đã đi ngược lại các quy luật khách quan. Hành động ấy sẽ có tác dụng tiêu cực đối với hoạt động thực tiễn, đối với hiện thực khách quan. Như vậy, bằng việc định hướng cho hoạt động của con người, ý thức có thể quyết định hành động của con người, hoạt động thực tiễn của con người đúng hay sai, thành công hay thất bại, hiệu quả hay không hiệu quả. Tìm hiểu về vật chất, về nguồn gốc bản chất của ý thức, về vai trò của vật chất của ý thức có thể thấy. Không bao giờ và không ở đâu, ý thức lại quyết định vật chất. Trái lại, vật chất là nguồn gốc của ý thức, quyết định nội dung và khả năng sáng tạo của ý thức, là điều kiện tiên quyết để thực hiện ý thức. Ý thức chỉ có khả năng tác động trở lại vật chất. Sự tác động ấy không phải tự thân, mà phải thông qua hoạt động thực tiễn, hoạt động vật chất của con người. Sức mạnh của ý thức trong sự tác động này phụ thuộc vào trình độ phản ánh của ý thức, mức độ thâm nhập của ý thức vào những người hành động, trình độ tổ chức của con người và những điều kiện vật chất, hoàn cảnh vật chất, trong đó con người hành động theo định hướng của ý thức. Ba nhỏ, ý nghĩa phương pháp luận. Trên cơ sở quan điểm về bản chất vật chất của thế giới, bản chất năng động sáng tạo của ý thức và mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, chủ nghĩa duy vật biện chứng xây dựng nên một nguyên tắc phương pháp luận cơ bản, chung nhất đối với mọi hoạt động nhận thức và thực tiễn của con người. Nguyên tắc đó là trong mọi hoạt động nhận thức và thực tiễn, đòi hỏi phải xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng khách quan đồng thời phát huy tính năng động chủ quan. Theo nguyên tắc phương pháp luận này, mọi hoạt động nhận thức và thực tiễn của con người chỉ có thể đúng đắn, thành công và có hiệu quả khi và chỉ khi thực hiện đồng thời giữa việc xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng thực tế khách quan với phát huy tính năng động chủ quan. Phát huy tính năng động chủ quan phải là trên cơ sở và trong phạm vi điều kiện khách quan, chống chủ quan duy ý chí trong nhận thức và thực tiễn. Xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng khách quan là xuất phát từ tính khách quan của vật chất, có thái độ tôn trọng đối với hiện thực khách quan mà căn bản là tôn trọng quy luật, nhận thức và hành động theo quy luật, tôn trọng vai trò quyết định của đời sống vật chất đối với đời sống tinh thần của con người, của xã hội. Điều đó đòi hỏi trong nhận thức và hành động con người phải xuất phát từ thực tế khách quan để xác định mục đích, đề ra đường lối, chủ trương, chính sách, kế hoạch, biện pháp, phải lấy thực tế khách quan làm cơ sở phương tiện. Phải tìm ra những nhân tố vật chất, tổ chức những nhân tố ấy thành lực lượng vật chất để hành động. Phát huy tính năng động chủ quan là phát huy vai trò tích cực năng động sáng tạo của ý thức và phát huy vai trò nhân tố con người trong việc vật chất hóa tính tích cực năng động sáng tạo ấy. Điều này đòi hỏi con người phải tôn trọng tri thức khoa học, tích cực học tập nghiên cứu để làm chủ tri thức khoa học và truyền bá nó vào quần chúng, để nó trở thành tri thức, niềm tin của quần chúng, hướng dẫn quần chúng hành động. Mặt khác, phải tự giác tu dưỡng rèn luyện để hình thành, củng cố nhân sinh quan cách mạng, tình cảm nghị lực cách mạng, để có sự thống nhất hữu cơ giữa tính khoa học và tính nhân văn trong định hướng hành động. Thực hiện nguyên tắc tôn trọng khách quan, phát huy tính năng động chủ quan trong nhận thức và thực tiễn, đòi hỏi phải phòng, chống và khắc phục bệnh chủ quan duy ý chí. Đó là những hành động lấy ý chí áp đặt cho thực tế, lấy ảo tưởng thay cho hiện thực, lấy ý muốn chủ quan làm chính sách, lấy tình cảm làm điểm xuất phát cho chiến lược, sách lược, vân vân. Đây cũng phải là quá trình chống chủ nghĩa kinh nghiệm, xem thường tri thức khoa học, xem thường lý luận, bảo thủ, trì trệ, thụ động, vân vân, trong mọi hoạt động nhận thức và thực tiễn.